suy thoái, một bội thu của ngân hàng quốc tế. Nguy cơ thật sự của đất nước Cộng hòa chúng ta chính là chính phủ bù nhìn này, một con bạch tuộc khổng lồ với vô vàn xúc tu đang bám chặt lấy các thành phố, các bang và đất nước của chúng ta. Cái đầu của con bạch tuộc này là tập đoàn dầu khí của Rockefeller và một nhóm nhỏ được gọi là chùm sò tài chính có năng lực cực lớn của các ngân hàng quốc tế. Trên thực tế, chúng đang thao túng chính phủ Mỹ nhằm thỏa mãn ham muốn cá nhân của bản thân mình. Thông qua việc khống chế nguồn cung ứng tiền tệ để dễ bề điều khiển chính phủ, các nhà tài phiệt ngân hàng càng có cơ hội để bóc lột người dân và cướp bóc nguồn tài nguyên của quốc gia. Đây chính là lý do giải thích vì sao các dòng họ lớn này luôn tập trung cao độ vào quyền lực, đồng thời dốc sức để sai khiến quyền lực và thông qua việc phát hành tiền tệ để chiếm đoạt tài nguyên. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế này, cũng như gia tộc Rockefeller, chính là thế lực khống chế phần lớn báo chí của đất nước. Họ sử dụng những chuyên mục bình luận trên các báo này để kiềm chế các cơ quan chính phủ. Những người không quy thuận sẽ bị họ tống khứ ra khỏi cơ cấu chính phủ. Trên thực tế, các nhà tài phiệt ngân hàng đã khống chế cả hai đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, kiểm soát cương lĩnh chính trị của hai đảng, khống chế các nhân vật lãnh đạo, tin dùng của ông chủ của các công ty tư nhân. Nói chung, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để sắp đặt nhân sự trong các cơ quan cấp cao của chính phủ theo ý họ, trích lời của John Hyland, thị trưởng thành phố New York vào năm 1927. Chiến tranh luôn luôn cần đến tiền. Trên thực tế, quy mô chiến tranh càng lớn thì lượng tiền ra càng nhiều. Đây là cái lý mà ai cũng biết. Vấn đề là ai tiêu tiền của ai. Do chính phủ Âu Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ nên nguồn tiền tất yếu chỉ có thể được vay từ ngân hàng. Chiến tranh làm cho tốc độ tiêu hao vật tư tăng cực độ, khiến cho các nước tham chiến dù có thất bại cũng phải theo đuổi đến cùng. Chiến tranh cũng khiến cho các chính phủ tìm mọi cách để vay tiền ngân hàng. Bởi vậy mà một điều dễ hiểu là tại sao chiến tranh luôn là đề tài yêu thích nhất của các ngân hàng. Họ hoạch định chiến tranh, kích động chiến tranh, đầu tư cho chiến tranh và những lâu đài hoa lệ của các ngân hàng quốc tế lại thường được xây trên đống đổ nát chồng chất tăng thương của chiến tranh. Một thủ đoạn kiếm tiền khác của các ngân hàng quốc tế là tạo ra suy thoái kinh tế. Trước tiên, họ mở hầu bao để thúc đẩy tín dụng phát triển, tạo nên tình trạng thị trường bong bóng, rồi sau khi tài sản của người dân đã đổ dồn vào cơn sóng đầu tư thì rút mạnh vòng quay lưu chuyển tiền tệ, tạo nên suy thoái kinh tế và sụt giá tài sản. Khi giá tài sản sụt xuống chỉ còn 1/10, thậm chí là 1% giá trị thực tế thì họ lại ra tay mua vào. Trong ngôn ngữ của các ngân hàng quốc tế thì hành động này được gọi là xén lông cừu. Khi ngân hàng trung ương tư nhân được thành lập, cường độ và phạm vi của hành động xén lông cừu đã đạt đến mức chưa từng có trong tiền tệ của lịch sử. Hành động xén lông cừu gần đây nhất xảy ra vào năm 1997 trên cơ thể của các con hổ nhỏ và rồng nhỏ của châu Á. Vì con cừu Trung Quốc béo núc, rốt cuộc có thoát khỏi vận đen xén lông cừu hay không còn tùy thuộc vào việc nó có chịu nghiên cứu nghiêm túc thảm kịch xén lông cừu kinh hoàng đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại hay không. Sau khi các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài xâm nhập toàn diện vào Trung Quốc, thì điều khác nhau căn bản nhất so với trước đây nằm ở chỗ, ngân hàng quốc hữu trước đây tuy có xung lực thúc đẩy lạm phát tiền, vốn có để kiếm lợi nhuận, nhưng tuyệt đối không có ý đồ và khả năng thông qua việc siết chặt tiền tệ để tắm máu tài sản của dân. Sở dĩ tại Trung Quốc kể từ ngày lập nước đến nay chưa từng xảy ra nguy cơ kinh tế lớn, chính là vì nước này không có đủ ý đồ chủ quan và khả năng khách quan để tạo nên nguy cơ kinh tế. Sau khi các ngân hàng quốc tế xâm nhập toàn diện vào Trung Quốc, thì tình hình đã có sự biến đổi mang tính chất căn bản. Không có cục dự trữ liên bang Mỹ thì không có cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Khi nói về sự bùng phát của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong cuốn Thuật Ngoại giao nổi tiếng của mình, Kissinger đã có một câu bình luận rất ấn tượng rằng điều khiến người ta kinh ngạc là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ không phải do một sự việc không thấm thác gì so với cuộc khủng hoảng khác trước đó, mà là bởi nó bùng nổ sau một thời gian rất dài. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Ferdinand von Friedrich Ester của Vương triều Habsburg, Vương triều chính thống châu Âu bị Orestinic thôn tính vào năm 1908 đã bị một thích khách trẻ tuổi người Serbia ám sát. Đây chỉ là một hành vi phục thù trong kế hoạch của một tổ chức khủng bố đơn thuần. Lúc đó chẳng ai nghĩ rằng việc này lại trở thành ngòi nổ cho một cuộc đại chiến trên toàn cầu, kéo theo 30 quốc gia, 1,5 tỷ người vào vòng khói lửa và làm thương vong hơn 30 triệu người. Do cuộc chiến tranh Pháp phổ nổ ra mà Pháp và Đức đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau, trong khi nước Anh thoát khỏi chính sách đại lục châu Âu, quang kinh cô lập và phải đối mặt với cục diện Đức mạnh Pháp yếu. Lúc này, Đức đã trở thành cường quốc số một châu Âu, nếu không khống chế được, quốc gia này ắt sẽ trở thành mối lo thường trực của Anh. Vậy là Anh lôi kéo Nga, vốn cũng là nước có chút hiềm khích với Đức, cùng với Pháp thành lập Hiệp ước Ba Nước, còn Đức liên minh với Áo, từ đây hình thành nên hai tập đoàn đối lập lớn nhất châu Âu. Hai bên không ngừng chạy đua vũ trang chiến lược, duy trì một đội quân sẵn sàng chiến đấu có quy mô lớn. Chính phủ các nước đều vì vậy mà lún sâu vào những vũng lầy nợ nần. Một bản báo cáo chi tiết thu thập công nợ của các quốc gia châu Âu cho thấy rằng số tiền chi trả lãi suất hàng năm cho các loại công trái lên đến 5.343 tỷ đô la. Các nước châu Âu đã lún sâu vào các khoản nợ nần này, còn chính phủ các nước này thì không thể kiểm soát nổi tình hình. Cho dù gây ra nhiều khả năng đáng sợ, nhưng so với tình trạng hòa bình với giá cả đất đỏ và tình trạng mất ổn định, thì có lẽ chiến tranh là một sự lựa chọn đáng để suy nghĩ. Từ năm 1887 đến năm 1914, tình hình chính trị bất ổn cộng với giá cả đắt đỏ vẫn bám chặt châu Âu. Chính phủ các nước châu Âu vì chạy đua vũ trang mà lâm vào nguy cơ phá sản, nhưng vẫn nhìn nhau bằng con mắt đối địch. Tục ngữ có câu, một phát pháo nổ, đáng giá vạn lượng vàng. Hệ thống ngân hàng châu Âu cung cấp cho các khoản vay tín dụng cho các bên đối lập do dòng họ Rothschild xây dựng và phát triển đã giúp sức xúi dục cuộc đối đầu quân sự này. Trên thực tế, các quốc gia đang dùng tiền và lương thực để đánh nhau. Đến năm 1914, một điều rất rõ ràng là các quốc gia chủ yếu của châu Âu đã không thể gánh vác một cuộc chiến trên quy mô lớn. Tuy có lực lượng quân đội luôn trong tình trạng sẵn sàng và một chế độ động viên quân sự phổ cập cũng như hệ thống vũ khí hiện đại, nhưng kinh tế của các quốc gia này lại không đủ sức để chi trả các khoản chi phí chiến tranh khổng lồ. Tình hình này diễn ra đúng như những gì cơ quan tình báo Nga viết trong thư gửi cho Sa Hoàng vào tháng 2 năm 1914. Không còn nghi ngờ gì nữa, chi phí chiến tranh sẽ vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của Nga, cho nên chúng ta cần phải vay tiền của các nước liên minh và các quốc gia trung lập dù phải trả giá đắt. Nếu kết quả của cuộc chiến bất lợi cho ta, hậu quả kinh tế của việc chiến bại là khó thể tính được. Nền kinh tế nước nhà sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn tê liệt. Dù có giành được thắng lợi thì chúng ta cũng không lấy gì làm vui nếu điều đó gây bất lợi cho nền tài chính nước nhà. Bởi một khi thua trận thì nước Đức cũng sẽ chẳng có gì để bồi hoàn chi phí chiến tranh cho ta. Hiệp ước hòa bình sẽ mang lại lợi ích cho nước Anh mà không cho phép Đức có được cơ hội phục hồi kinh tế để trả hết các khoản nợ cho chúng ta. Thậm chí sau khi chiến tranh kết thúc, Đức cũng không thể có khả năng hoàn trả các khoản nợ. Trong tình hình này, một cuộc chiến quy mô lớn xảy ra là điều không thể hình dung nổi. Nếu như chiến tranh thực sự bùng nổ thì cũng chỉ có thể diễn ra trong phạm vi cục bộ, mang tính tạm thời và ở cấp độ thấp, có thể sẽ giống như cuộc chiến phổ Pháp vào năm 1870, một cuộc chiến chỉ kéo dài trong khoảng thời gian là 10 tháng. Nhưng kết quả chiến tranh như thế chỉ có thể xoa dịu chứ không thể giải quyết cục diện đối lập ở châu Âu, cho nên thời gian khai chiến chỉ có thể tiếp tục được kéo dài trong sự bất ổn chính trị và giá cả leo thang, mãi cho đến khi có sự ra đời của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Lúc này, nước Mỹ ở bên kia bờ đại dương đã là một cường quốc công nghiệp số một thế giới có năng lực lớn trong sản xuất công nghiệp và nguồn tài nguyên phong phú. Nhưng mãi đến năm 1913, Mỹ vẫn là một nước dựa vào các khoản vay nước ngoài và có ít khả năng cung cấp các khoản vay cho nước ngoài. Nguyên nhân chính là do không có sự hiện diện của ngân hàng trung ương, mà bởi vậy các ngân hàng New York khó có thể tập trung điều động nguồn tài chính trong cả nước. Nhưng các nhà ngân hàng thường có hứng thú với chiến tranh quy mô lớn, bởi chiến tranh sẽ đem đến cho họ nguồn lợi nhuận khổng lồ. Ngay sau khi đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thông qua, các nhà ngân hàng quốc tế lập tức bắt tay hành động. Ngày 3 tháng 8 năm 1914, ngân hàng của Rothschild ở Pháp đã gửi thông báo cho Morgan đề nghị lập tức chuẩn một khoản tín dụng trị giá 100 triệu đô la Mỹ để Pháp mua vật tư từ Mỹ. Khi nghe tin, Wilson lập tức phản đối, trong khi William Jennings Bryan, Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ lúc bấy giờ lên án khoản cho vay này là giao dịch phi pháp xấu xa nhất. Đức và Mỹ xưa nay chưa từng kết giao với nhau trong kinh tế và chính trị. Lúc này, Mỹ có khoảng 8 triệu người Mỹ gốc Đức, chiếm khoảng 10% dân số Mỹ, và khi Mỹ lập quốc, suýt nữa thì Đức đã trở thành quốc ngữ của Mỹ. Người Mỹ gốc Đức có sức ảnh hưởng chính trị không nhỏ, thêm vào đó dân nhập cư đến từ Ireland vốn dĩ không mấy thiện cảm đối với Anh. Chính phủ Mỹ đã từng mấy phen giao chiến với Anh, cho nên ở giai đoạn sơ khởi của chiến tranh, chính phủ Mỹ luôn giữ một thái độ dùng rằng, khác hẳn với các nhà ngân hàng đang sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng. Các đại gia ngân hàng tích cực xúi giục Mỹ tuyên chiến với Đức, còn chính phủ thì kiên quyết phản đối chiến tranh và giữ thế trung lập. Trước tình thế này, các nhà tài phiệt ngân hàng đã nghĩ ra một kế sách tạm thời, cấp tín dụng cho các nước thuộc khối đồng minh để mua vật tư của Mỹ, thay vì cho các nước này vay tiền thông qua việc bán công trái. Dưới sự thúc ép của các nhà ngân hàng, Wilson buộc phải gật đầu đồng ý. Vì thời gian bầu cử tổng thống mới cho nhiệm kỳ tiếp theo sắp đến gần, nên Wilson ngày càng nghiêng về lập trường của các nhà ngân hàng trong vấn đề tham chiến, với hy vọng tái đắc cử lần thứ hai. Ngày 23 tháng 12 năm 1913, luật Cục Dự trữ Liên bang được thông qua và các điều kiện cho sự bùng phát của cuộc chiến tranh ở cấp độ thế giới đã bước vào giai đoạn chín mùi, cỗ máy chiến tranh vốn im lặng quá lâu cuối cùng đã có thể khởi động. Ngày 16 tháng 11 năm 1914, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức đi vào hoạt động. Ngày 16 tháng 12, Davidson, cánh tay đắc lực của Morgan đến Anh đàm phán với Thủ tướng Anh Herbert Asquith về khả năng Mỹ cung cấp cho Anh một khoản tín dụng. Ngày 15 tháng 1 năm 1915, Ngân hàng Morgan và Anh đã đạt được bản hợp đồng tín dụng với tổng số giá trị là 10 triệu bảng Anh. Đối với Mỹ, việc này là một thương vụ tương đối khả quan, vì chẳng ai có thể ngờ rằng tổng số vay cuối cùng lại đạt có thể mức là 3 tỷ đô la Mỹ, một khoản vay khổng lồ. Ngân hàng Morgan đã thu 1% phí thủ tục, nghĩa là ngân hàng này đã sơ chọn 30 triệu đô la. Mùa xuân năm đó, ngân hàng Morgan lại ký kết hợp đồng tín dụng với chính phủ Pháp. Tháng 9 năm 1915 là thời khắc để các ông trùm khảo nghiệm liệu phố Wall có thể đủ sức trở thành trung tâm tài chính thế giới hay không. Khoản vay Anh Pháp trị giá 500 triệu đô la Mỹ chính thức được mở màn. Tổng thống Wilson vốn dĩ trước đó luôn kiên quyết phản đối việc này đã không chống đỡ được sự tấn công từ cả phía ngân hàng lẫn các thành viên nội các. Tân Bộ trưởng Ngoại giao của Wilson là Robert Rensing cảnh báo rằng nếu không có các khoản vay thì nền sản xuất sẽ bị hạn chế, công nghiệp suy thoái, nguồn vốn và sức lao động bỏ không, nguy cơ phá sản sẽ diễn ra trên quy mô lớn, sự tức giận và bất mãn của dân chúng sẽ tăng cao. Nghe xong, Wilson toát mồ hôi lạnh, chỉ còn biết nhượng bộ thêm lần nữa. Đối với việc bán công trái ra ngoài với quy mô chưa từng có lần này, các ngân hàng phố Wall cũng đã phải tung hết chiêu của mình. 61.000 tài phiệt ký trách nhiệm thanh toán công trái và 1.570 cơ cấu tài chính tham gia vào nhiệm vụ phát hành và tiêu thụ. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan, đặc biệt là việc mở rộng tiêu thụ những công trái này đến miền Trung và Tây Mỹ càng trở nên khó khăn hơn. Người dân Mỹ đều không cho rằng cuộc chiến tranh là vấn đề của châu Âu và họ có quan hệ trực tiếp gì trong cuộc chiến tranh đó, đồng thời không muốn đem tiền đổ vào cuộc chiến tranh. Để đánh tan sự nghi ngờ này, các ngân hàng đã mạnh miệng tuyên truyền rằng nguồn tiền đầu tư này sẽ trở lại nước Mỹ. Mặc dù đã dùng rất nhiều chiêu thức, nhưng vùng Trung Tây Mỹ chỉ có một ngân hàng của Chicago chịu gia nhập vào đội quân của phố Wall. Hành động này lập tức đã gây phẫn nộ đối với hậu duệ của người Đức ở vùng này. Họ đã phát động kế hoạch ngăn chặn các cuộc vận động của ngân hàng. Đến cuối năm 1915, vẫn có một khoản công trái trị giá 187 triệu đô la Mỹ chưa được bán xong. Khi chiến tranh bước sang thời khắc quan trọng, để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chính phủ Anh tuyên bố sẽ trưng thuế thu nhập lợi tức đối với công trái Mỹ mà người dân Anh đang nắm giữ. Người dân Anh lập tức bán đổ bán tháo những công trái này. Ngân hàng Anh Quốc đã rất nhanh tay thu mua một lượng khổng lồ công trái Mỹ và lập tức lệnh cho các công ty đại lý của Morgan ở Mỹ đem những công trái này ra tiêu thụ ở phố Wall. Các nhà đầu tư Mỹ tự nhiên đón nhận khoản công trái của nước mình. Thật nhanh chóng, khoản công trái trị giá 3 tỷ đô la Mỹ đã chảy vào thị trường. Nước Anh lại thu được một khoản tiền khổng lồ để chi trả cho chiến sự, nhưng vị trí chủ nợ được tính lũy cao hơn 100 năm của người Anh trong thoáng chốc đã tan theo khói lửa trong chiến tranh. Từ đây, trong mối quan hệ chủ nợ của Anh đối với Mỹ đã thay đổi về căn bản. Tín dụng của Mỹ như được tiếp thêm dầu vào lửa, ngọn lửa chiến tranh bắt đầu tức tức lan tràn. Mức độ thảm khốc của cuộc chiến cũng theo đó mà leo thang cực độ. Chỉ trong chiến dịch ở sông Maine, nội chỉ trong một ngày, các nước đồng minh đã tiêu tốn hết 200.000 phát đạn pháo. Nhân loại cuối cùng đã hiểu được rằng sự kết hợp giữa hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại, hậu cần hiện đại và thủ đoạn tài chính hiện đại có thể khiến cho một cuộc chiến tranh ngày càng thêm thảm khốc và kéo dài. Cuộc chiến tranh khiến cho vật tư tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Chiến tranh đã khiến các nước tham chiến bất chấp mọi giá để đeo đuổi, bất chấp mọi giá để vay lãi ngân hàng. Đó là lý do giải thích tại sao chiến tranh luôn là điều mà các nhà ngân hàng mong chờ và yêu thích. Cục dự trữ liên bang thời chiến dưới sự thao túng của Benjamin Strong bắt đầu gây được sự chú ý của công chúng là vào năm 1904, khi ông trở thành quyền chủ tịch của ngân hàng Trust. Khi đó, Davidson, một nhân vật thân tín của Morgan, đang lo lắng trước việc các công ty ủy thác ngày càng lớn mạnh, phạm vi nghiệp vụ của những công ty ủy thác này còn rộng hơn các ngân hàng thương mại và bị chính phủ trói buộc ít hơn, vì vậy có thể thu hút tài chính với mức lợi nhuận cao hơn. Để đối phó với sự cạnh tranh mới này, sau khi được sự đồng ý của Morgan vào năm 1903, Davidson cũng đã can dự vào việc mua bán ủy thác và Strong trở thành người thực thi công cụ của Davidson. Trong cơn khủng hoảng vào năm 1907, ủy thác ngân hàng còn có thêm các hành động cứu vãn cơ cấu tài chính khác và nhờ vậy mà danh tiếng của Strong nổi như cồn. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang thành lập vào năm 1913, David và Paul Wongbok tìm đến Strong để tiến hành một cuộc đàm phán với hy vọng rằng Strong sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và Strong đã vui vẻ đồng ý. Từ đây, Strong trở thành nhân vật chính yếu trong hệ thống dự trữ của Liên bang Mỹ. Strong nhanh chóng thích ứng với vai trò mới. Ông ta đã thành lập một diễn đàn họp định kỳ để thương thảo về các quy tắc hành động của Cục Dự trữ Liên bang trong thời kỳ chiến tranh. Với những thủ đoạn vô cùng khéo léo, Strong đã thao túng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời tập trung quyền lực phân tán từ các ngân hàng của 12 khu vực trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang về tay ngân hàng New York. Bề ngoài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho phép ngân hàng dự trữ liên bang ở 12 khu vực trên toàn nước Mỹ được quyền căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương mà đặt ra chính sách về tỷ lệ chiết khấu của mỗi nơi cũng như cầm cố ngân phiếu thương nghiệp. Hay nói cách khác, chính phủ ngân hàng dự trữ của các bang sẽ có quyền kiểm định loại ngân phiếu thương nghiệp nào có thể được cầm cố với mức chiết khấu ra sao. Đến năm 1917, có ít nhất 13 loại quy tắc cầm cố phiếu thương nghiệp khác nhau được thành lập nên. Thế nhưng, do chiến tranh, số công trái được dùng làm ngân phiếu cầm cố của ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang trên thực tế không ngừng tăng nhanh. Do vậy mà hạn mức công trái đã vượt xa rất nhiều so với tổng ngân phiếu thương nghiệp khác, chẳng mấy chốc đã khiến cho chính sách cầm cố ngân phiếu của các ngân hàng khu vực khác thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên vô hiệu. Dưới sự khống chế của Strong, thao tác thị trường công khai đã xem công trái là ngân phiếu cầm cố chủ yếu và duy nhất. Từ đó, toàn bộ hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị thao túng một cách nhanh chóng. Do việc phát hành các khoản cho vay quy mô lớn để trợ giúp tài chính cho cuộc chiến châu Âu, nên lưu lượng tiền tệ Mỹ giảm đi ghê gớm. Uy lực của ngân hàng trung ương bắt đầu được hiện rõ. Chính phủ Mỹ bắt đầu tăng thêm lượng công trái khổng lồ. Còn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì cũng tiếp nhận với khối lượng đáng kinh ngạc. Chi phiếu Cục Dự trữ Liên bang với hạn ngạch lớn ồ ạt hòa vào dòng chảy tiền tệ, chẳng khác nào lúc lũ vỡ đê, bổ sung cho sự thiếu hụt tiền tệ do các khoản cho vay chiến tranh mà châu Âu gây nên. Cái giá phải trả là sự tăng lên theo chiều thẳng đứng của các khoản công trái Mỹ. Kết quả là chỉ trong vòng 4 năm kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang đi vào hoạt động từ năm 1916 đến năm 1920, số công trái của Mỹ đã tăng đột phát 25 lần, từ 1 tỷ đô la Mỹ lên đến 25 tỷ đô la Mỹ. Tất cả số công trái hiện có của Mỹ đều dựa trên những khoản thuế chưa nộp của người dân Mỹ để thế chấp. Kết quả là trong chiến tranh, các nhà tài phiệt ngân hàng kiếm được một khoản tiền khổng lồ, trong khi người dân lại mất tiền, mất sức, thậm chí là cả máu. Mỹ tham chiến vì nguyên tắc dân chủ và đạo đức. Khi được một đồng nghiệp là đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức hỏi với thái độ đầy vẻ hoài nghi rằng tại sao Mỹ cần phải gây chiến với Đức, vị đại sứ Mỹ đáp rằng người Mỹ chúng tôi tham chiến vì nguyên tắc đạo đức. Câu trả lời như vậy khiến cho đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu vứt chán. Tiến sĩ Kissinger đã giải thích về việc này. Nước Mỹ từ ngày lập quốc đến nay luôn tự cho mình là kẻ khác người. Trên bình diện ngoại giao, họ đã tạo ra hai thái độ mâu thuẫn nhau. Một là thúc đẩy chế độ dân chủ trong nước ngày càng trở nên hoàn hảo. Hai là quan điểm về giá trị của Mỹ khiến cho nhân dân nước này tin rằng họ cần phải truyền bá những quan điểm này ra toàn thế giới. Quả thật những gì Mỹ đã trải qua có khác với những quốc gia khác trên thế giới. Khái niệm giá trị dân chủ của Mỹ quả thật là xứng đáng cho người ta ca tụng. Nhưng nếu nói rằng nước Mỹ đã tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất chỉ vì đạo đức và lý tưởng thì có thể tiến sĩ Kissinger đã suy đoán một cách hồ đồ. Ngày 5 tháng 3 năm 1917, trong bức thư mật gửi cho Tổng thống Wilson, đại sứ Mỹ Walter Hindenburg, người đang thường trú ở Anh lúc đó đã nói rằng, tôi cho rằng cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của việc cung cấp các khoản cho vay của công ty Morgan đối với Anh và Pháp. Sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho các nước đồng minh chính là tín dụng. Nếu công khai về Đức, chính phủ của chúng ta sẽ không thể cung cấp tín dụng trực tiếp cho các nước đồng minh. Lúc này, hệ thống công nghiệp nặng của Mỹ đã chuẩn bị cả năm trời cho việc tham chiến. Từ năm 1916, lục quân và hải quân Mỹ đã bắt đầu mua một lượng lớn các thiết bị khí hạng nặng để tăng lên nguồn tài chính. Các nhà tài phiệt ngân hàng và các chính trị gia đã bắt đầu nghĩ ra nhiều kế sách hơn nữa. Cuộc xung đột khiến chúng ta phải suy nghĩ thêm một bước phát triển khái niệm thuế thu nhập, một nguồn vốn quan trọng vẫn chưa được khai thác. Dự luật thuế thu nhập đã được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu của chiến tranh. Lưu ý rằng, thuế thu nhập ở đây có nghĩa là thuế thu nhập công ty chứ không phải là thuế thu nhập cá nhân. Trong năm 1916, các nhà tài phiệt ngân hàng đã hai lần tìm cách thông qua dự luật yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng cả hai lần cuối cùng đều bị tòa án tối cao bác bỏ. Ở Mỹ, quy định đóng thuế thu nhập cá nhân từ trước đến nay vốn chẳng có pháp luật nào làm căn cứ. Ngày 28 tháng 7 năm 2006, bộ phim Nước Mỹ từ tự do đến chủ nghĩa phát xít được công chiếu rộng rãi khắp nước Mỹ. Ống kính của Aaron Russo, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Mỹ từng 6 lần nhận giải đề cử Oscar, đã thể hiện một sự thật trần trụi. Khi được công chiếu tại Liên hoan Mỹ và Cannes năm 2006, bộ phim đã gây chấn động mạnh mẽ cho công chúng. Sau khi chứng kiến một cảnh tượng chân thực về sự khác biệt của chính phủ Mỹ so với những gì họ rêu rao và những thế lực tài chính sau lưng nó, thì cảm giác đầu tiên của tất cả khán giả lúc đó thật khó có thể tả nổi. Trong tổng số hơn 3.000 rạp chiếu của Mỹ, chỉ có 5 rạp dám công chiếu bộ phim này. Sau khi được đưa lên mạng, bộ phim này vẫn tạo nên ảnh hưởng to lớn khắp nước Mỹ. 940.000 người đã tải bộ phim này về xem, 8.100 người tham gia bình luận về những đánh giá cao nhất. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Tổng thống Wilson đã phát biểu long trọng rằng nhiệm vụ cấp bách là cần phải huy động triệt để nguồn tài nguyên ngân hàng của Mỹ, áp lực về quyền lợi từ các khoản cho đồng minh vay cần phải được tầng ngân hàng của đất nước này gánh vác. Tôi tin rằng sự hợp tác ngân hàng như vậy trong thời khắc này là một trách nhiệm yêu nước. Các ngân hàng thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính là sự chứng minh cho sự chủ yêu nước đặc biệt và quan trọng như vậy. Wilson, một giáo sư đại học, thừa biết ai đưa ông đến với con đường quyền lực trong Nhà Trắng. Bản thân Tổng thống Wilson cũng không thể tin vào cuộc thánh chiến dân chủ cứu vãn thế giới thường được nhắc đến. Sau này, ông đã thừa nhận rằng chiến tranh thế giới diễn ra chẳng qua là vì cạnh tranh kinh tế mà thôi. Sự thật là khoản vay 3 tỷ đô la mà Mỹ cung cấp cho các nước đồng minh và khoản vật tư xuất khẩu trị giá 6 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được hoàn trả. Nếu như Đức giành thắng lợi thì công trái của các nước đồng minh hiện đang nằm trong tay các nhà tài phiệt ngân hàng sẽ chẳng đáng giá một xu. Vì muốn bảo vệ các khoản cho vay của mình mà Morgan, Rockefeller, Paul Wolpert và Trish đã đồng tâm hiệp lực thúc đẩy Mỹ vào cuộc chiến tranh. Các nhà tài phiệt ngân hàng đã phát tài nhờ đại chiến. Ngay sau khi Mỹ tham chiến vào ngày 6 tháng 4 năm 1917, Wilson đã trao quyền lực chủ yếu của đất nước cho những người có công giúp ông nhiều nhất trong cuộc tranh cử là Paul Wolpert, nắm giữ hệ thống ngân hàng của Mỹ, Bennett Baru, nắm giữ chức chủ tịch Ủy ban Công nghiệp thời chiến, Eisenhower, kiểm soát công ty tài chính thời chiến. Anh em nhà Wolpert, Mark Wolpert, anh trai cả của Paul, đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Tình báo Đức, còn Paul trở thành Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, người chịu trách nhiệm gần như là cao nhất về tài chính của Mỹ. Người em trai thứ ba là Felix, là cổ đông cao cấp công ty Kunlos. Em trai thứ tư Fritz giữ chức Chủ tịch Sở Giao dịch Vàng Hamburg, từng đại diện cho nước Đức bí mật giảng hòa với Nga. Toàn bộ bốn anh em đều là những nhân vật chóc bu trong dòng tộc ngân hàng của Do Thái. Liên quan đến anh em nhà Paul, ngày 12 tháng 12 năm 1918, báo cáo bí mật của Hải quân Mỹ có viết rằng Paul Wolpert, New York, gốc Đức, năm 1911, nhập quốc tịch thành công dân Mỹ, năm 1912, được Hoàng đế Đức trao tặng huân chương, từng giữ chức Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có một người anh em giữ chức Cục trưởng Cục Tình báo Đức. Trong một báo cáo khác đề cập đến hoàng đế nước Đức, William đệ nhị đã từng đập bàn quát vào mặt Mark rằng, lẽ nào anh luôn đúng sao, nhưng sau đó vẫn tử tế lắng nghe ý kiến của Mark về vấn đề tài chính. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là tháng 5 năm 1918, Paul đã từ chức ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng trong bản báo cáo này lại không đề cập đến. Sau khi Mỹ tham chiến, vì anh trai của Paul đang đảm nhiệm chức Cục Dự trữ, Cục Tình báo Đức, nên về lý thuyết, Paul có thể bị nghi ngờ là thông đồng với địch. Nhưng trên thực tế, nước Mỹ chẳng có ai năng động đến mức có thể nắm giữ được mạch máu tài chính. Tháng 6 năm 1918, ngay sau khi từ chức ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Paul đã viết cho Wilson một mẩu tin nhắn rằng, tôi có hai người anh em hiện đang là chủ các ngân hàng ở Đức, theo lẽ đương nhiên họ phải tận lực giúp đất nước mình, cũng giống như tôi đang giúp đất nước ta vậy. Bernard Baruch, sa hoàng công nghiệp Mỹ thời chiến. Với bản chất của một người nhờ đầu cơ mà phát nhanh, Baruch đã hợp nhất 6 công ty thuốc lá quan trọng của Mỹ vào năm 1986, thành lập nên công ty thuốc lá liên hợp. Sau đó, ông lại giúp dòng họ Bergamin thâu tóm nền công nghiệp khai khoáng, đồng thời của Mỹ còn hợp tác với Harriman, một nhân vật dưới trướng của Tripp, để khống chế hệ thống vận chuyển ở New York. Năm 1901, Baruch cùng với các anh em của mình thành lập công ty mang tên Baruch Brothers. Sau khi được Tổng thống Wilson bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Thời chiến của Mỹ vào năm 1917, ngay lập tức Baruch đã có được quyền sinh sát đối với các công ty công nghiệp ở Mỹ. Thu nhập mỗi năm của Baruch lên đến 10 tỷ đô la và ông ta trở thành người quyết định giá mua bán vật tư chiến tranh của chính phủ Mỹ. Trong một điều tra trần tại cuộc quốc hội năm 1935, Baruch nói rằng, Tổng thống Wilson ra cho tôi một bức thư, trao quyền cho tôi tiếp quản bất cứ doanh nghiệp công nghiệp và công xưởng nào. Tôi và Chủ tịch Jack Carey của công ty gang thép Mỹ có đôi chút hiềm khích, nhưng ngay sau khi được xem bức thư này, ông ta nói, xem ra chúng ta cần phải giải quyết xích mích giữa đôi bên, và quả thực ông ta đã làm như vậy. Có một số nghị sĩ quốc hội tỏ ra nghi ngờ tư cách của Baruch trong các quyết định mang tính sinh sát đối với nền công nghiệp Mỹ, cho rằng ông ta vừa không phải là nhà công nghiệp, lại chưa từng được biết thế nào là công xưởng, và ngay tại buổi điều trần trước quốc hội, ông ta cũng đã thừa nhận nghề nghiệp của mình chính là nhà đầu cơ. Tờ New York Worker đã từng đăng tải thông tin rằng, sau khi biết được Washington tung ra tin bình hòa giải, Baruch đã kiếm được lên đến 750.000 đô la Mỹ trong một ngày. Công ty tài chính thời chiến của Egon Mayer. Cha của Egon Mayer là đồng thời là sở hữu ngân hàng là Jack Furrer, một ngân hàng quốc tế nổi tiếng. Egon là một người có lòng nhiệt tình khác thường đối với kinh doanh. Ông đã từng hợp tác với Baruch để thành lập công ty khoáng sản vàng Alaska, đồng thời còn cùng hợp tác với một số giao dịch tài chính khác. Một trong những sứ mệnh quan trọng của công ty tài chính thời chiến chính là phát hành và tiêu thụ công trái Mỹ, cung cấp những khoản tài chính cho chiến tranh. Không có một hành động nào của công ty tài chính thời chiến do Egon điều hành khiến người ta kinh hãi hơn việc làm giả sổ sách. Sau này, khi bị quốc hội điều tra, công ty đã tăng ca thường xuyên vào ban đêm để sửa lại sổ sách, rồi sáng hôm sau đưa các nhân viên điều tra của quốc hội xem. Dưới sự điều hành của nghị sĩ Faden, trong hai cuộc điều tra đối với công ty này vào năm 1925 và năm 1930, người ta đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Số lượng công trái trùng lập lên đến 2.314 nhóm, số lượng chiết khấu trùng lập lên đến 4.698 nhóm, giá trị tiền mặt từ 50.000 đô la Mỹ đến 10.000 đô la Mỹ, thời gian hồi đoán lên đến tháng 7 năm 1924, trong đó một số dữ liệu trùng lập là do nhầm lẫn, còn số khác thì là do làm giả sổ sách. Chẳng thế mà sau khi chiến tranh kết thúc, Egon đã có thể mua lại công ty liên hợp hóa học và thuốc nhuộm, sau đó lại mua tiếp tờ Washington Post. Căn cứ theo tính toán, số lượng sổ sách làm giả của Egon ít nhất đã tạo nên mức thâm hụt công trái lên đến hàng mấy trăm triệu đô la Mỹ. Edward Stantinus, người sáng lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Edward Stantinus là một người hết sức cẩn trọng, công nghệ từng chi tiết, trước đây phát tài nhờ nghề đầu cơ lương thực ở Chicago. Trong thời kỳ chiến tranh, ông được Morgan cân nhắc và bổ nhiệm chức quản lý bộ phận xuất khẩu, chủ yếu phụ trách mua sắm vũ khí đạn dược. Ông trở thành người chi tiền nổi tiếng trên thế giới trong thời kỳ chiến tranh, số vật tư quân sự mua sắm mỗi ngày lên đến 10 triệu đô la Mỹ, sau đó đem những vật tư này sắp xếp xuống thuyền, niêm phong và vận chuyển đến châu Âu. Ông đã đem hết sức mình để nâng cao năng suất sản xuất cũng như năng suất vận chuyển. Tại trụ sở 23 phố Wall, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng thì vô số các đại lý khác hay các nhà buôn thiết bị quân sự bổ nhào đến. Tại mỗi cửa phòng làm việc hầu như đều có cảnh sát bảo vệ. Mỗi tháng lượng mua sắm của ông tương đương với tổng giá trị sản xuất của người dân thế giới 20 năm trước. Người Đức không thể ngờ rằng một trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nước Mỹ đã có thể chuyển từ môi trường sản xuất thời bình sang quỹ đạo sản xuất công nghiệp quân sự thời chiến. Davidson, thân tín của Morgan, nhà đổ công sức lập ra đế chế Morgan và là cổ đông cao cấp của công ty J.P. Morgan, nên Davidson đã nhận được miếng mồi béo bở này từ hội chữ thập đỏ Mỹ, từ đó đã khống chế khoản tiền khổng lồ lên đến 370 triệu đô la Mỹ do người Mỹ quyên tặng. Hòa ước Versailles, bản hợp đồng ngừng bắn kỳ hạn 20 năm, ngày 11 tháng 11 năm 1918, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất tàn khốc và đẫm máu cuối cùng cũng đã hạ màn. Trong vai trò là nước chiến bại, Đức đã bị tước đi 13% lãnh thổ, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường một khoản là 32 tỷ đô la. Ngoài ra, mỗi năm còn chịu thêm khoản lãi suất 500 triệu đô la, bị trưng thu 26% khoản phí ngoài định mức đối với hàng xuất khẩu và mất luôn quyền kiểm soát đối với các xứ thuộc địa. Số lượng lục quân chỉ còn giữ lại 100.000 người, các chiến hạm chủ lực của hải quân không được vượt quá 6 cái, không được trang bị các loại vũ khí hạng nặng như tàu ngầm, máy bay, xe tăng hoặc trọng pháo. David Lloyd George, Thủ tướng Anh đã từng tuyên bố phải đem được tiền về cho dù phải lục soát hết túi của người Đức đi chăng nữa, nhưng về phía mình, ông ta cũng phải thừa nhận văn kiện mà chúng ta đã soạn thảo đã gieo mầm cho cuộc chiến tranh 20 năm sau. Những điều kiện mà các bạn áp đặt cho người Đức có thể khiến người Đức hoặc là không tuân thủ điều ước hoặc là phát động chiến tranh. Curzon, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng có cách nhìn tương tự. Ông nói, hòa ước này sẽ chẳng đem lại hòa bình, mà nó chỉ có thể là một bản hòa ước đình chiến có thời hạn 20 năm mà thôi. Sau khi xem xong bản hòa ước này, Tổng thống Mỹ Wilson cũng phải nhíu mày nói rằng, nếu là người Đức thì tôi nghĩ rằng mình sẽ tuyệt đối không đặt bút ký vào bản hòa ước này. Vấn đề không phải là các chính trị gia có ý thức được bản chất của vấn đề hay không, mà phụ thuộc vào các sư phụ đằng sau họ, những người ra quyết sách thực sự. Các ông chủ ngân hàng tháp tùng Tổng thống Wilson cho các cuộc hành vi đến Paris gồm có cố vấn tài chính cao cấp Paul Warburg Morgan và luật sư Felix của ông, Thomas Lehman, cổ đông cao cấp của công ty Morgan, Peru, chủ tịch ủy ban công nghiệp thời chiến, anh em nhà Tulles, một người là nhân vật chóc bô của CIA sau này, một người là bộ trưởng ngoại giao, sau lưng thủ tướng Anh là Philip Sasson, con cháu đích tôn của dòng họ Rothschild, Jeroboam Rothschild, cán bộ tham mưu cấp cao của thủ tướng Pháp Clement Kohl, người dẫn đầu đoàn đại biểu của Đức chính là Mark Wompok, anh trai cả của Paul. Sau khi các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế tề tựu đến Paris, trong vai trò là chủ nhà, nam tước Eamon de Rothschild tiếp đãi các vị khách quý nhiệt tình. Ông bố trí các quan khách có máu mặt của đoàn đại biểu Mỹ nghỉ ngơi trong dinh thự lộng lẫy của mình ở Paris. Thực tế, hội nghị hòa bình Paris là một cuộc liên hoan của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Sau khi phát mạnh nhờ các khoản tiền thu được từ cuộc chiến, họ đã tiện tay gieo hạt mầm cho cuộc chiến tiếp theo, chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hết phần 4A của www.kho-sách-nói.com thực hiện. Cuốn sách này được tài trợ bởi công ty cổ phần truyền thông và quảng cáo Thiên Thanh với hệ thống website như sau: một website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam của www.gia-sư-việt.vn, hai website bảo vệ môi trường của www.cấm-xả-rác.com, ba diễn đàn làm giàu sôi động của www.đông-càng-vui.com, bốn kho sách nói lớn nhất Việt Nam của www.kho-sách-nói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thu Hoàng.